Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thôi, con vô tới chùa con nghe nhạc Phật hoặc là nhạc niệm Phật hay nhạc Phật tự nhiên, trong lòng con xúc động, con khóc ngon lắm thầy. Nhiều khi con muốn cố ngượng lại không biết làm sao mà con vẫn khóc, xin thầy quan hệ cho con rõ.
Có ba tình huống xảy ra. Thứ nhất là mít ướt về cảm xúc, là khi mà mình có một cái chứng kiến về cái gì đó nó có ý nghĩa về thiêng liêng, về tôn giáo hay là tình người hay là mũi lòng đó, thì người như thế đó rất khó làm chủ được dòng cảm xúc. Nước mắt nó tuôn trào tựa trong tuôn ra chứ không phải mình giả vờ. Giống như là con cá sấu, cá sấu trước khi nó ăn một con mồi đó thì nó phải chảy nước mắt rồi nó mới ăn. Còn người đó bị cảm xúc nặng đó là nó tự động diễn ra như thế thôi, mà đương sự không hề muốn và cũng muốn kìm lại cũng không được. Tình huống hai là bị yếu tim. Người bị yếu tim thì dễ cảm xúc mạnh. Tình huống ba là bị dũng não. Dũng não thì thường chỉ xảy ra ở tuổi già hoặc là từng trải qua một kỳ bị tai biến mạch máu não. Thì trong ba trường hợp này theo thầy đoán, chị thì chưa lớn tuổi lắm, có lẽ rơi vào trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai, hoặc là bao gồm cả hai thôi. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cảm xúc đó là một trở ngại của hạnh phúc. Cho nên muốn sống hạnh phúc đó thì phải làm chủ được dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc thì được có ba khuynh hướng: cảm xúc hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc mình ưa thích; cảm xúc khổ đau xảy ra với con người, sự vật, sự việc mình mà không thích; là cảm xúc trung tính đối với những gì mà mình chưa gọi là dứt khoát được cái tâm của mình, cái khuynh hướng nào, cái sự lựa chọn gì. Thì cả ba khuynh hướng cảm xúc này đó đều làm cho con người bị chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Nó giống như cái biểu đồ của nhiệt độ vậy. Âm độ cũng là nhiệt độ, dương độ cũng là nhiệt độ, mà hễ còn là nhiệt độ thì nó còn bị chìm ở trong hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, vẫn còn trong cái vòng lẩn quẩn của nhiệt độ thôi. Người nữ thì tu làm chủ cảm xúc khó hơn đàn ông, vì do cái cấu trúc sinh học nữ với các cái phản ứng hóc môn nữ làm cho chị em phụ nữ đó dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn, dễ giỏi, dễ tủi thân, dễ tủi phận. Còn đàn ông á thì khô queo về tình cảm, cho nên nằm xuống là dễ ngủ liền. Còn đàn ông nào mà cảm xúc nhiều như quý bà đó thì bích ướt còn hơn. Nói chung là nam hay nữ mà sống với cảm xúc nhiều đó thì cần phải vượt qua. Còn người tu học Phật đó, người ta gọi là gì? Thản nhiên trước tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời thì bao gồm lời khen tiếng chê, thành công và thất bại, rồi đúng và sai, hạnh phúc và khổ đau. Tám ngọn gió đó nó chi phối cái cảm xúc con người giống như là thủy triều lên và xuống như thế này nè. Và cuối cùng á, dòng cảm xúc đã trở thành con lật đật, bị giật dây bởi thói quen. Và chúng ta đã trở thành con lật đật của cảm xúc, bị chúng giật dây mỗi khi chúng ta đối diện trước tám ngọn gió đề, tức là tám hoàn cảnh sống đó. Cho nên muốn sống hạnh phúc thì cần phải làm chủ dòng cảm xúc của mình, để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Mà người như thế đó thì hiếm khi chảy nước mắt lắm. Không phải là họ là chai sạn cái tấm lòng, nhưng mà họ làm rất nhân ái, rất từ bi, nhưng mà họ không có chảy nước mắt. Họ có thể làm rất sâu sắc, rất bài bản, rất tận tình, nhưng mà họ làm chủ được cái dòng cảm xúc của mình. Cho nên ai còn cảm xúc nhiều, dễ xúc cảm nhiều đó, thì có thể thực tập như sau. A. Nhẩm trong đầu câu nói sau đây: tôi không bích ướt, tôi không cảm xúc, tôi không khóc lóc, tôi sống khỏe mạnh, tôi sống hạnh phúc. Và cái câu này được nhập đi nhập lại nhiều lần á, nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh điều khiển tự động đó nó được cài đặt vào trong nhận thức của chúng ta, nó trở thành như là cái hỗ trợ. Mỗi khi cái cảm xúc nó xuất hiện đó, chuẩn bị muốn khóc, thì tự động cái câu này nó automatic, nó xuất hiện, nó bảo vệ chúng ta khỏi phải rơi nước mắt. B, không xem phim tình cảm quỷ mị, không nghe nhạc rên rỉ, nhạc vàng, nhạc thất tình. Những chị em nào đang thất tình mà nghe nhạc thất tình rồi là muốn tự tử luôn. Ngược lại, phải xem phim hài, phải xem hài kịch để tạo niềm vui, nụ cười, sảng khoái, thoải mái. C, thực tập thiền nụ cười hoặc là yoga cười mỗi ngày vài lần. Mỗi lần á, trung bình 20 cho đến 30 giây. Chúng ta thử sắm một cái soi gương đó, là lúc nào mình đang buồn, đang giận á, hay là muốn khóc á, cái nhìn vô khuôn mặt của nó, trời ơi tôi giống con khỉ quá. Phụ nữ nó, trời ơi tôi giống con khỉ cái quá. Đàn ông nó, trời ơi tôi giống con khỉ đực quá. Thì tự động mình không muốn khóc nữa và cười lên, cười cứng lên chứ không phải là cười làm duyên, cười cứng lên, bản lĩnh lên. Cái soi gương nó giúp cho mình nhắc nhở rằng là tôi không nên để tôi bị chìm trong khổ đau của cảm xúc. D, đối với người nam mà mít ướt thì nên chơi các loại thể thao mang tính giới tính nam: đá banh, bóng rổ, võ thuật, để dùng cái cơ bắp nhiều đó, tự động nó làm cho cái cá tính nó mạnh hơn. Còn chị em phụ nữ nào mà yếu quá thì cũng dùng chơi một số trò chơi nó phù hợp với giới tính nữ, hoặc là tập thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu, thậm chí có thể thể dục thể dục gì quên mất rồi, thể dục tức là thể dục cơ bắp ấy, phải thể dục thể hình rất là tốt, để cho cái tâm lý của mình nó vững chãi hơn, nó cứng cáp hơn, ít sợ hãi hơn. Thì đó là một vài cái thao tác nhỏ nhỏ nên làm để tập cho mình đó, không bị cảm xúc nó dâng trào đến độ mà mình không có kiểm soát được, hoặc là nó tuôn trào từ ở trong tuôn trào ra. Chứ bây giờ mà không chịu tập đó, thì khi lớn lên ở cái tuổi 70 trở đi đó, thì con người lại khó khăn trong việc kiềm chế và kiểm soát được cảm xúc. Và lúc đó, nó dễ rơi qua tình trạng nhũng não. Và từ nhũng não nó dễ dẫn đến cái tình trạng tai biến mạch máu não, vốn là những cái chứng bệnh rất nguy hại cho sức khỏe và sự sống của con người. Cho nên cố gắng chuyển hóa để có được một đời sống hạnh phúc hơn.